Micro Phục Long Almondy xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 4 tháng 6 năm 2011, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh sẽ gửi đến cho quý vị đôi lời chia sẻ với tựa đề Không ai ngăn cản được. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Không ai ngăn cản được, đó là đề tài sáng nay tôi chia sẻ với vị Thánh. Xin mời Thánh nhắm mắt cầu nguyện để tôi xin trước khi bắt đầu. Cảm tạ Chúa sáng hôm nay, xin Ngài dùng môi miệng của con và xin Chúa hà hơi vào những lời ăn tiếng nói, và xin Ngài cũng ban phước Đức Thánh Linh ngự vào tất cả mọi linh hồn sáng có mặt ở đây để biết lời hằng sống của Chúa, để chúng con hiểu được quyền phép mầu nhiệm của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Không ai ngăn cản được. Không biết là quý vị nghĩ là ông Mục sư Vinh sáng nay nói không ai ngăn cản được, muốn đề nói về đề tài gì đây? Không ai ngăn cản được. Đời sống này là thật sự nếu có chuyện gì xảy ra là cũng có người khác có thể ngăn cản chúng ta. Nếu làm điều gì sai, cũng có người ngăn cản. Hay là chúng ta một làm điều gì đúng, cũng có người tôn vinh chúng ta lên, nhưng mà cũng có người cũng hạ chúng ta xuống. Nhưng mà đặc biệt sáng nay tôi xin chia sẻ là không ai ngăn cản được. Nếu mà một người tội phạm hay là một người làm gì điều sai, cảnh sát bắt được, điều đầu tiên đó là quý vị thấy cảnh sát làm gì? Làm gì? Còng tay, thứ nhất. Còng tay không làm gì được hết. Nếu mà còng tay chưa được thì làm gì? Còng chân luôn. Đúng không? Chạy cũng không được nữa. Tay cũng không làm được nữa, chạy cũng không được nữa. Nhưng mà điều đó nó nói nhiều quá thì làm gì luôn? Bịt miệng luôn. Quý vị nhớ ba điều đó thôi. Nhưng mà sáng hôm nay là không ai ngăn cản được. Tôi không nói là một người tội phạm mà bị còng tay, còng chân hay là bịt miệng. Nhưng mà tôi đề cập đến một người rất quan trọng trong Kinh Thánh. Bàn tay là một cái điều rất quan trọng. Khi mà tôi bị thương cánh tay đó, thì gãy cánh tay lần khi tôi còn nhỏ đó, băng bột đó, thì còn có một tay à. Thì làm gì được quý vị? Làm gì được không? Khó lắm. Một tay không làm gì được. Nhất là nếu mà bị, mà mình giết tay phải mà bị tay phải luôn á, mà bị cố gắng tập giết tay trái, chuyện rất khó. Có bao giờ mà ai mà cầm đôi đũa lên mà cầm tay ngược tay của mình không, tay trái á, mà cố gắng gấp không? Thôi vô lý, cho nên thà dùng muỗng còn tốt hơn. Cho nên khi một tay của người Chúa tạo nên hai bàn tay rất quan trọng, nhưng mà còn có một cánh tay hay là bị còng tay hay là ai để khóa bàn tay mình lại, không làm gì được hết. Đối với Đức Chúa Trời, bàn tay rất quan trọng, và sáng hôm nay tôi đề cập vấn đề quý vị là bàn tay của Chúa mầu nhiệm vô cùng. Bàn tay của Chúa như thế nào? Quý vị cùng với tôi là có trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 7. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 7, quý vị còn nhớ rằng khi mà Đức Chúa Trời dựng nên trái đất này trong 6 ngày, ngày thứ 7 ngày nghỉ. Nhưng mà trong chiều thứ 6 Chúa làm gì? Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng lên hình người. Dùng gì để nấu nên hình người? Phải dùng bàn tay. Dùng bàn tay nắng lên hình người. Khi tôi còn nhỏ mà tôi nắng lên một cái hình, một cái pho tượng nào đó trong một lớp học đó, mình nắng một cách kỹ lưỡng. Tại khi mà mình nung đóng nóng rồi đó, thì nó cứng rồi, nó không có thể thay đổi được. Cho nên làm rất tỉ mỉ. Nếu mà làm thời gian không kịp đó, thì quý vị giống như là nhớ quý vị làm đồ gốm đó, thì quý vị cố gắng mà xịt nước vào cho nó mềm, hay là cục đất sét chúng ta phải sửa tới sửa lui cho tới khi mà đúng theo sở thích của mình. Sau này không sự thay đổi, làm bao lâu cũng được hết. Cho tới khi đúng theo cái sở thích của mình, mình yêu chuộng nó, thì mình bắt đầu bỏ vào lò để nung nóng, nung cho nóng. Thì bây giờ Đức Chúa Giêsu vậy nữa, Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, nắng làm sao cho hoàn hảo hoàn toàn. Tất cả những gì mà hoàn hảo, không có gì trong cơ thể của con người mà thiếu sót hay là dư cả. Không có gì thiếu sót. Thì dù quý vị cũng đồng ý cái vấn đề đó, không có gì thiếu sót không? Mà cũng không có gì dư. Cho nên nếu quý vị mà dùng cái danh từ mà ruột thừa đó, phải không? Thì cái đó là dư rồi, quý vị nói Đức Chúa Trời làm nó hơi dư. Không có gì dư hết, đầy đủ hết cả cơ thể luôn. Đức Sư Va nắng lên thành người và hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở lên một loài sanh linh. Chính bàn tay của Đức Chúa Trời nắng lên hình người, dựng nên vũ trụ. Chính bàn tay đó tiếp tục che chở và hướng dẫn cả giai đoạn trong cầu ước. Bước qua tầng ước, chúng ta thấy rằng khi Đức Giêsu xuống trần gian này, Ngài làm gì với hai bàn tay? Quý vị trong sách Giăng đoạn 9 câu 1, trong sách Giăng đoạn 9, vì có Kinh Thánh sáng hôm nay, cố gắng lật Kinh Thánh. Đây là hội thánh của Chúa, rất yêu chuộng Kinh Thánh và đọc Kinh Thánh hàng ngày. Trong sách Giăng đoạn 9, bắt đầu câu số 1, nói rằng Đức Giêsu vừa đi qua thấy một người mù từ thuở sanh ra. Đức Giêsu đi qua một đoàn dân đông, qua những cơn thành phố, thấy một người mù. Quý vị mà thấy người mù, quý vị đi ngang qua thì người mù đâu có thấy quý vị, cho nên quý vị cũng đi qua luôn. Đúng không? Thường vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu thấy người mù, Chúa động lòng, thương xót, Chúa ngừng lại. Và trong câu số 6 và câu số 7 thì người mù nó kêu rằng là làm sao mà cứu người mù ra khỏi đi để có thể nhìn thấy. Quý vị bao giờ mà một ngày nào đó mình thức ra, mình ví dụ mà mắt mình không thấy rõ, quý vị thấy sao? Nó khó chịu không? Rờ, tìm, đi, sợ té. Mắt, hai cặp mắt là điều rất quan trọng. Chúng ta làm sao mà thấy rõ ràng ở trong cuộc sống chúng ta đi đứng, làm sao mà chúng ta thấy được. Cho nên khi mà Đức Chúa Giêsu đến đây ấy, mà thấy con người bị mù rồi, đó là không phải là hoàn thiện mà Ngài đã dựng nên 4.000 năm trước. Một điều gì kín đáo, một điều gì rất quan trọng mà bị thay đổi, bị tội lỗi, cho nên Chúa làm sao mà muốn trở lại một con người hoàn thiện. Nói xong, Ngài thấy người mù này, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn. Quý vị hình dung được không? Vừa nói xong, nhổ nước miếng xuống đất. Quý vị có sợ nước miếng người khác không? Nhổ nước miếng xuống đất, rồi lấy bùn, rồi bỏ lên tay, rồi trộn nó thành gì? Nó thành bột, thành bùn. Rồi Chúa làm gì? Lấy miếng trộn thành bùn và đem sức trên mắt người mù. Có nhiều người mù rồi, nó lấy một miếng mà lấy đất lên so lên là tôi mù thêm nữa. Đã mù rồi còn mù thêm gì nữa. Nhưng mà con người thấy rằng chính nước miếng và bùn đó là một cái thuôn thước rất quan trọng, mà chính bàn tay của Chúa là quyền phép của Chúa để chữa lành. Chuyện gì xảy ra? Khi sức lực người mù đoạn, Ngài phán cùng người rằng hãy đi rửa nơi ao Siloe. Vậy người đi đến ao đó rửa và trở lại thì được thấy rõ. Trở lại đây 4.000 năm sau, trong thời kỳ cựu ước, chính bàn tay của Chúa một lần nữa nắng lên hình người. Hình người của Chúa đã nắng lên khi đầu được trọn vẹn, nhưng mà vì tội lỗi của con người làm thay đổi những gì mà Ngài đã dựng nên. Ngài xuống đây, Ngài tìm mọi cách cho người mù được thấy. Chúa đụng đến người què có thể được đi, người câm có thể nói, người điếc có thể nghe. Chúa làm sao làm hoàn hảo lên cái người mà Chúa đã dựng nên, con người mà Chúa đã dựng nên từ buổi sáng thế. Một câu Kinh Thánh nữa trong Ma-thi-ơ đoạn câu 9 câu số 25. Trở lại trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 9 câu số 25. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 25. Bàn tay diệu kỳ của Chúa như thế nào? Đoạn 9 câu số 25. Cái câu chuyện này mở đầu là khi mà Đức Giêsu tìm cách đến nhà của nhà hội để tìm cách chữa bệnh. Thì câu số 23 tôi xin kể lại. Khi Đức Giêsu đến nhà, người cai nhà hội thấy bọn thổi sáo và làm cho ôm sồm thì phán rằng các ngươi hãy lui ra. Con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Người đời thì thấy nó chết, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời nói rằng đó là chỉ một giấc ngủ tạm bợ. Bọn đó đã bị đuổi ra. Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa bé thì nó liền chờ dậy. Quý vị có theo dõi câu Kinh Thánh không? Người đã chết rồi, người đã nằm đó rồi, người đã sủi bãi rồi, không còn đi đứng nữa, không còn được trọn vẹn giống như là thời bị sáng xế mà Chúa đã dựng lên rồi người. Bây giờ Chúa đụng thôi, Chúa rờ thôi và Chúa đỡ dậy thì người sống lại, thương bà chị em. Đó là sự mầu nhiệm khi con người thấy rằng Đức Chúa Trời lúc nào cũng âu yếm con người và giúp đỡ chúng ta trở lại khi con người còn nguyên thủy. Ngày hôm nay nếu chúng ta bị ung thư, nếu Chúa có mặt ở đây, Chúa có thể rờ, Chúa làm phép lạ để chúng ta sẽ trở lại bình thường. Đó là bàn tay của Chúa. Quý vị đọc từ sáng thế ký tới khải huyền, bàn tay của Chúa rất mầu nhiệm, tìm mọi cách để uốn nắn con người trở lại nguyên thủy khi mà Ngài đã dựng nên từ buổi sáng thế. Nhưng quý vị nhớ đề tài của tôi sáng hôm nay muốn chia sẻ là gì? Có ai viết xuống không? Là không ai ngăn cản được. Quý vị hiểu cái tư tưởng của tôi nói không? Là chính Satan Lucifer tìm cách ngăn cản Đức Chúa Trời qua hai bàn tay đó. Chúa đã dựng nên Chúa đã dựng nên con người qua bàn tay của Ngài. Satan đến sửa những gì mà Chúa đã dựng nên trở thành méo mó. Chúa trở lại sửa lại con người. Vì tội lỗi của người, Chúa sửa lại chết trở thành sao mà hoàn thiện thưa bà chị em. Mà Satan nói rằng không. Chúa đi đâu đến đâu thì bàn tay của Chúa cũng chữa lành hết. Chúa cũng đi đến đâu là Chúa cũng sẽ giúp đỡ người khác qua bàn tay của Chúa. Chính bàn tay của Chúa rất nguy hiểm. Satan mới tìm mọi cách là đóng đinh bàn tay đó. Đóng hai bàn tay đó đến một cái thanh cây. Đúng như thế. Quý vị hiểu tư tưởng của tôi đây. Là chính Satan đã tìm mọi cách. Nói bây giờ nếu không đóng đinh bàn tay của Chúa, thì bàn tay của Chúa tiếp tục ra để chữa lại, sửa lại những gì mà Chúa đã tạo dựng nên. Nếu mà để cho Chúa tiếp tục đi ra để chữa bệnh, đi ra để làm phép lạ, thì nhiều người sẽ theo Đức Chúa Giê-xu. Cho nên Satan quyết định trong 3.5 năm Ngài giảng đạo, thì cuối cùng Satan tìm mọi cách để dấy lên người La Mã, dấy lên người Pha-ra-si, để làm sao đóng hai bàn tay đó lên cây cao đó. Quý vị biết cái cây đó là cây thập tự giá. Nhưng mà đề tài tôi chia sẻ với quý vị nói đây là không ai ngăn cản được. Satan nghĩ rằng khi mà đóng hai bàn tay của Chúa lên thập tự giá sẽ chấm dứt mọi sự. Không đâu. Nhưng mà khoan, trước khi tôi đến kết luận, tôi sẽ đi đến cái phần thứ hai. Phần thứ hai là hồi nãy tôi kể quý vị một câu chuyện là một người phạm tội mà cảnh sát mà bắt được cái còng tay rồi tới còng gì nữa? Còng chân. Quý vị cùng với tôi xem trong Kinh Thánh đây. Giăng đoạn 7 câu số 1. Giăng đoạn 7 câu số 1. Chúng ta biết rõ bàn chân của Chúa như thế nào. Quý vị nhớ nha, bàn tay mà không làm được gì chúng ta cũng còn ở bàn chân. Giăng đoạn 7 câu số 1. Khi Đức Giê-xu làm gì? Giăng đoạn 7 câu số 1. Kinh Thánh được chép như thế này. Là kế đó Đức Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê. Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Ngài sanh ở Bethlehem, Ngài sống ở thành Nazareth và Ngài sống ở sông trước Giu-đê. Giảng đạo nhiều năm không nghe thì Ngài đi lên ở trên Ga-li-lê. Ngài lội bộ hết tỉnh này qua tỉnh nọ, xứ này qua xứ kia để giảng đạo, để dùng bàn tay của Ngài chữa lành. Ngài đi khắp xứ Galilê. Ngày xưa quý vị, ngày vấn đề và đi di chuyển rất khó hơn là bây giờ, mà chỉ biết đi bộ, đi giảng, đi. Chúa tiếp tục đi. Ngài đến xứ Samari, ở trong Giăng đoạn 4, tôi không có thời giờ đọc đến đây, Giăng đoạn 4, câu 4 và câu 9. Và khi mà băng qua Samari đó, thì tất cả mà người Pha-ra-si không thích băng qua Samari. Quý vị biết, người dân Do Thái, người Israel với Samari không thuận nhau. Cho nên muốn mà đi tới Galilee á, thì phải đi bọc vòng ở xứ Samari, chứ không hề bao giờ mà đi ngang qua. Nhưng mà Đức Giêsu nói rằng, con người là vẫn con người là con của Chúa, con người là anh em với nhau. Tại sao mà ghen ghét với nhau? Samari và dân Do Thái, Israel và anh em với nhau, tại sao mà ghen ghét nhau? Cho nên Chúa tiếp tục đến sân Samari, phải đi đến đó gặp một người đàn bà ở giếng nước ở Samari. Chúa muốn không giải phóng cho dân Do Thái, nhưng mà cho dân Samari. Không phải cho dân Juda, mà chính dân Samari nữa. Và Chúa muốn giải phóng tất cả mọi người trên thế giới này. Satan tìm mọi cách để cản trở con đường hành trình của Đức Chúa Giêsu. Muốn bắt Đức Giêsu tại Giu-đê, Ngài đã thoát qua ở Galilee. Muốn bắt tại Galilee, thoát qua Samari, Ngài đi khắp nơi trong 3 năm rưỡi. Nơi nào Ngài cũng lội đi hết. Tới nơi mà Chúa hẹn môn đồ của Chúa thì có một cái tư tưởng này rất hay trong sách Giăng đoạn 6. Giăng đoạn 6 trở lại 1-2 trang, Giăng đoạn 6 câu số 19 và câu số 20. Ngài hẹn môn đồ thì khi mà Ngài giảng đạo hết tới chiều này cho tới ngày mai đó, thì Chúa nói rằng thôi các môn đồ lên tàu và đi qua một cái bờ sông bên kia và hẹn Chúa. Thì họ nghĩ rằng chắc Chúa làm bất cứ phép lạ nào có thể một tích tắc Chúa hiện từ nơi này qua nơi nọ, phải không? Thì cho môn đồ cũng không có sợ gì, cho nên nhảy lên tàu mà đi. Thì đi giữa đêm băng tàu thì chuyện gì xảy ra? Bão tố dấy lên. Thì chuyện gì xảy ra quý vị xem ở trong Giăng đoạn 6 câu số 19 và câu số 20. Tôi đọc cái phần cuối cùng. Đọc câu 19 đó đi. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 Ít-ta-đơ, thấy Đức Chúa Giêsu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi, nhưng Ngài phán rằng ấy là ta, đừng sợ chi. Ý tưởng tôi muốn nói sơ sơ ở đây là Ngài đi trên đất liền thì quý vị với tôi là cái chuyện rất bình thường. Tôi với quý vị cũng đi đất liền cũng được. Mà Ngài đi trên mặt biển là cái chuyện đó là rất khó mà tin. Mà chính Ngài bất cứ nơi nào Ngài cũng đi được. Để dạy chúng ta bài học là bất cứ nơi nào Ngài cũng đi được. Không có nơi nào mà Ngài không đi được để truyền sứ mạng của Chúa. Truyền vấn đề mà tình yêu thương của Ngài. Mà chính môn đồ có thể sợ hãi vì bão gió, nhưng mà Ngài lúc nào cũng bên cạnh chúng ta để tìm một cách an ủi chúng ta. Những ai mà thấy rằng bão tố trong đời sống của mình mà nghĩ rằng Chúa không có thể mà giải quyết được, thì quay trở lại đọc cái câu chuyện này. Môn đồ tưởng rằng bầu trong cơn bão tố không có thể mà Chúa Giêsu cũng không có thể mà tới cứu được nữa. Ngài ở trong đất liền mà chúng ta là trên bãi biển, mà gió bão có thể đắm chìm chiếc tàu này, Chúa làm sao cứu chúng ta? Nhưng mà Chúa hiện ra đi bộ trên mặt biển để chứng minh rằng bất cứ nơi nào Ngài cũng có thể tới được. Hoàn cảnh nào Ngài cũng sẽ đến được, thương bà chị em. Cho nên chúng ta đi đọc hết Kinh Thánh, Chúa lúc nào cũng tìm mọi cách để đi đến. Nghe bệnh đau nơi nào thì Ngài đi đến. Nghe Lazarơ sắp chết thì Ngài cũng đi đến. Bất cứ nơi nào Ngài cũng đi đến. Mà đi nhiều chừng nào á, đối với Satan là nguy hiểm chừng đó. Quý vị mấy giáo sĩ mà cứ đi, mà đi giảng đạo hết nơi này, nơi nọ đó, đó là nguy hiểm. Satan tìm một cách để ngăn chặn những các giáo sĩ đó. Và ngày xưa 2000 năm trước, Satan cũng tìm một cách ngăn chặn đoạn đường đi của Đức Chúa Giêsu. Sao đó quý vị Phao-lô cũng vậy nữa. Đi hết chỗ này chỗ kia đi giảng đạo. Mà 5 lần 7 lượt, Satan cũng ngăn chặn bằng cách trói bỏ vào tù, bằng cách làm cho biển đánh chìm chiếc tàu, ngăn cản bất cứ mọi điều. Mà thương bại cho em, Satan có ngăn cản được hay không? Và Satan tìm mọi cách ngăn cản bằng cách nào? Quý vị biết cái ý tưởng của tôi rồi. Satan tìm cách đóng 2 bàn chân của Chúa trên cây thập tự. 2 bàn tay không làm được gì nữa. 2 bàn chân cũng không làm được gì nữa. Và Satan nghĩ rằng sẽ chặn hết tất cả những phương pháp mà Ngài truyền giáo cho con cái của Chúa. Sẽ chấm dứt tất cả những phương pháp mà rao truyền sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Nhưng mà thương bà chị em, khi mà đóng bằng tay và bằng chân thì còn thiếu gì nữa, sẽ tan quên rồi. Là môi miệng của Chúa còn rất mạnh. Khi mà Ngài phán là chuyện nó thành hình, quý vị có nhớ không? Môi miệng của Chúa là đầy quyền diệu, là khi mà sáu ngày tạo thế đó, Ngài phán là chuyện có liền. Muốn có cây cối, muốn có bông hoa, muốn có đồi núi hay là chim trời cá biển, Chúa phán là có. Lời nói rất quan trọng. Lời nói của Chúa rất quan trọng, cho nên khi mà chúng ta đọc lời Kinh Thánh, đây là lời nói của Chúa qua Thánh Kinh. Nếu chúng ta muốn đuổi quỷ đó, chúng ta dùng lời hằng sống của Chúa. Nếu chúng ta muốn chữa bệnh đó, chúng ta dùng lời hằng sống của Chúa. Nếu chúng ta muốn đời sống chúng ta được thay đổi, là chúng ta dùng lời hằng sống của Chúa. Lời của Chúa có quyền lực trong đó, thương bà chị em. Và không chỉ quý vị và tôi biết, Satan cũng biết điều đó. Ở trong sách Giăng đoạn 6, câu số 9 đến câu số 15. Giăng đoạn 6, câu số 9 đến câu số 15. Quý vị nhớ câu chuyện về vấn đề mà 5 cái bánh và 2 con cá. Chú nói có ai có 5 cái bánh còn 2 con cá không? Chú Giê-xu hỏi như vậy, môn đồ hỏi tại sao? Chú muốn phân phát thức ăn này cho 5.000 người. 5.000 người. Chuyện lạ. Chúa Giê-xu nó đem tới đây. Chúa cầm những 5 cái bánh 2 con cá lên. Đức Giê-xu bèn phán rằng, hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Và trong nơi đó có nhiều cỏ, vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Giê-xu lấy bánh tạ ơn rồi bèn phán, phân phát cho những người, những kẻ đang ngồi. Chúa cầm 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa phán một cái. Thì 5 cái bánh và 2 con cá như nhân cả 100 lần, cả 1.000 lần. Một cái phép lạ trước mặt tất cả mọi người. Và nó được tuyên truyền cho khắp nơi ở trong xứ Giu-đê. Lời phán của Chúa có quyền lực. Thì lúc đó mà môn đồ hay là những người mà nghi ngờ chạy theo thấy rằng chuyện cái phép lạ. Nhưng mà cái chuyện nó nhỏ đối với Chúa Giê-xu. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 1 đến câu 3. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 1 số 3, Chúa làm một phép lạ qua môi miệng của Chúa rất quan trọng. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 1 đến câu 3. Đức Giê-xu xuống thuyền trở qua biển và đến thành mình. Này có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Chúng ta thấy có câu chuyện đó là cái tin là Chúa Giê-xu cũng đi đâu cũng chưa bệnh hết. Và họ đem cái người bại đến trên giường đang nằm. Đức Giê-xu thấy đức tin của người đó thì bèn phán người bại rằng, hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Ý Chúa nói rằng đây là tội lỗi con được tha hay là bệnh của con sẽ được lành. Tôi không có thời giờ mà kể chi tiết về câu chuyện này. Nhưng mà cái tóm tắt ở đây là Chúa, môi miệng của Ngài phán ra thì được hết bệnh. Nếu mà Chúa Giê-xu có mặt ngày hôm nay mà quý vị bị đau, bệnh ung thư, bệnh tiêu đường hay bệnh tim, cần Chúa phán một cái là hết. Vì Ngài đã làm một cái điều màu nhiệm, chính Ngài đã nắng lên chúng ta. Làm sao mà Ngài không hiểu được cơ thể chúng ta? Nơi nào nghẽn mạch máu, nơi nào mà máu thiếu, nơi nào mà máu chảy không tuần hoàn, nơi nào mà bị ung thư, Chúa sẽ phán và Chúa sẽ đụng và sẽ hết. Đó là quyền lực của Chúa. Quyền lực của Chúa. Chúa đi đâu, lời của Chúa cũng phán để người bệnh được khỏe. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17, câu số 15, có một điều lạ nữa qua lời phán của Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 17, câu số 15, thì chép như thế này. Lại Chúa, đây là những người đến, và cầu xin Chúa, lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá thường khi té vào lửa và té xuống nước. Có nghĩa đây là một người, một bé nhỏ hay là một người kẻ bị điên, bị khùng, mà bây giờ gặp lửa thì nhảy vào, mà gặp nước thì nhảy xuống cho chết chìm. Nghĩa là làm những cái chuyện mà chúng ta không ngờ được. Mà bây giờ tìm cách mà đưa đến Chúa Giêsu coi thử cái lời nói của Ngài có quyền lực hay không. Thử Ngài có lời nói của Ngài có quyền lực hay không. Thì Ngài trả lời như thế nào? Câu số 18. Rồi Đức Giêsu vỡ trách quỷ, tại vì cái đó là quỷ ám, liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Chứ rất lạ lùng, suốt cuộc đời đứa trẻ đó bị quỷ ám hay là bị điên khùng, làm những điều gì không giống như con người, nói không giống con người, nhưng mà chỉ Đức Giêsu phán một lời thôi. Hồi nãy là biết đụng là Chúa sẽ làm phép bệnh, mà bây giờ có tiếng phán rất nhỏ nhẹ, một lời nói giống như một người tầm thường, nhưng mà lời phán của Chúa có quyền lực. Ngài chỉ phán thôi là đứa trẻ được chữa lành, được khỏe mạnh, và quan trọng hơn hết là quỷ ra khỏi. Ngày hôm nay cuối cùng như vậy nữa, Satan tìm cách mà kiềm chế con người để tìm hiểu lời Chúa, nhưng mà chúng ta cần lời phán của Chúa, lời phán của Chúa thì quỷ nó sợ, nó phải lui ra. Chính Phi-e-rơ là một môn đồ trung tín với Chúa, mà chính mà quỷ nó còn vẫn còn nhập vào Phi-e-rơ, và Chúa nói quỷ hãy lui ra khỏi Phi-e-rơ. Bất cứ điều gì có thể xảy ra con người của chúng ta, chúng ta cần lời phán của Chúa thì quyền lực đó có thể mà đuổi quỷ được. Một chuyện rất ngạc nhiên, sau khi nhiều phép lạ đó, dẫn đến một phép lạ khác nữa, là trong sách Giăng đoạn 11. Giăng đoạn 11 quý vị chắc cũng biết cái câu chuyện về Lazarus. Lazarus đã chôn trong mộ 4 ngày. Và người ta nói rằng 4 ngày rồi chắc chắn là chết chứ không phải là ngủ. Lazarus đã trong mộ 4 ngày. Chúa Giêsu nói rằng hãy dẫn ta đến cái mộ của Lazarus. Hãy dẫn đến mộ Lazarus và lăn hòn đá ra. Người ta nói còn mùi hôi hám lắm, không có thể nào mà lăn hòn đá ra được. Xưa nay không ai mà làm như vậy hết. Nhưng mà Đức Giêsu nói, ngươi có tin hay không? Hãy lăn hòn đá ra. Họ nghi ngờ cái lời phán của Chúa. Khi lăn hòn đá ra rồi, chúng ta thấy xong Giăng đoạn 11. Giăng đoạn 11 câu số 43. Giăng đoạn 11 câu số 13. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lớn một tiếng lớn rằng, hỡi Lazarus, hãy gì? Hãy ra. Lazarus hãy ra. Người ta xem rằng Đức Giêsu tại sao mà kêu Lazarus? Lazarus đã chết trong đó rồi. Họ không thấy gì ra hết. Bắt đầu họ chế nhạo, họ kêu ngạo, hay là họ nói Chúa Giêsu làm cái chuyện gì mà họ thấy lạ luôn. Từ họ thấy Lazarus bước ra thì con người hãy sợ. Ô đó là ma. Chúa nói không. Đó là Lazarus. Người hãy mở trói Lazarus ra và cho Lazarus ăn. Quyền phép của Đức Chúa Trời, họ mới thấy rằng chính người chết mà Ngài còn cứu lại được. Wow, rất lạ lùng. Lời nói của Ngài có quyền lực. Lời nói của Ngài rất diệu kỳ, làm bất cứ điều gì mà con người không thể mà tưởng tượng được. Mà chính Satan đã thấy 3 năm rưỡi trời lời nói của Ngài giảng đạo, cả ngàn người tin. Quý vị nghĩ Satan có bực mình không? Đóng tay, đóng đinh vào tay của Chúa trên thập tự giá, cũng không ngăn cản được. Hai bàn chân đóng lên mà cũng vẫn không ngăn cản được. Miệng của Ngài vẫn còn đó. Thì quý vị có câu chuyện rồi, chắc là họ không bịt miệng Chúa, nhưng mà cả Ngài không cho uống nước. Ngài thiếu nước. Và khi mà đổ máu gai lên đầu của Ngài thì làm Ngài mất máu rất nhiều. Satan nghĩ rằng đổ máu gai lên rồi thôi, không thấy nào mà làm gì được hết. Vì khi như một ngọn gai nó đâm vào cái trí tuệ của người, cái não của người là không còn điều khiển được gì hết, không còn điều khiển cái miệng nữa. Quý vị biết những người mà bị tai biến mạch máu não không? đụng tới cái tấm não rồi á, cái miệng nó bị câm luôn, không nói được. Thì Satan nghĩ rằng khi mà ngọn gai đó mà đâm vào não, mà không phải một cái coi, cái trăm cái trên mão gai mà đâm vào, thì thế nào mà không thể mà dùng môi miệng được. Nhưng mà Ngài vẫn còn nói được. Nhưng mà Satan thử coi còn nói được điều gì. Còn có ai nghe được không? Lúc đó nhiều người đã sợ bỏ chạy rồi. Không còn một môn đồ nào đứng ở dưới bàn chân của Chúa ngoại trong ngoại trừ dân. Tóm tắt, tất cả những người mà Chúa làm phép lạ qua bàn tay của Chúa, giảng đạo qua bàn chân của Ngài đều bỏ hết. Như vậy Ngài còn giảng đạo cho ai? Ngài còn nói những lời gì mà giúp đỡ con người sống trên thế gian này? Chỉ còn những bọn lính La Mã thôi. Họ được dùng bởi Satan đóng đinh Ngài. Một câu rất diệu kỳ trước khi Ngài trút thở ở trong sách Luca đoạn 23 câu 24. Luca đoạn 23 câu 34. Câu này rất cảm động khi tôi đọc đến trong sách Luca đoạn 23 và câu 34. Nhớ nhà Đức Giêsu lúc đó không còn được giảng đạo những người mà Chúa đi đến. Chỉ còn những người La Mã. Và Đức Giêsu nói như thế này: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Đó là lời giảng đạo cuối cùng cho người La Mã đóng đinh Chúa. Những người vô thần, những người không chấp nhận Chúa, và dính những người đó giết Chúa Giêsu. Và Chúa hứa rằng những người đó sẽ thấy Chúa Giêsu trở lại. Nhưng mà Chúa nói rằng tha cho họ. Họ không biết. Những người Pharisee tìm mọi cách để kêu quýnh La Mã đóng đinh. Tại vì không, người La Mã, xin lỗi, người Pharisee không muốn bàn tay của họ bị ô uế. Quý vị biết không? Họ muốn giết người nhưng mà họ muốn dùng người khác giết. Họ dùng cái bàn tay của người La Mã. Và chính không nơi đó nữa, đằng sau bức tường của người Pharisee là Satan tìm mọi cách để dùng người La Mã để đóng đinh Đức Giêsu. Để ngăn cản tất cả những gì mà Đức Giêsu đã gây ra trong 3 năm rưỡi ngày, 3 năm rưỡi. Gây một cái cuộc cách mạng mà mọi người bắt đầu theo cái khuynh hướng mới hay là theo đạo mới. Chúa Giêsu nói xong rồi trút linh hồn. Satan chắc buồn vui lắm chứ. Hết rồi. Ngăn chặn một người giáo chủ mạnh nhất trên thế giới. Chấm dứt hết. Không còn chữa bệnh nữa. Không còn đi ra giảng tin lành nữa. Không còn môi miệng để làm phép lạ nữa. Trong cuối tuần đó, Satan rất mừng. Chấm dứt hết. Môn đồ sợ chạy hết. Không ai dám ra cửa nhà mà nói những lời gì mà họ đã nghe 3 năm rưỡi trời về Chúa Giêsu, về thiên đàng. Nhưng còn Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Giêsu con của mình. Tới ngày, 3 ngày sau, sáng Chủ nhật, Ngài sống lại. Satan nói sợ hãi. Chết rồi, mình đóng tất cả bàn tay, bàn chân, bịt miệng hết mà bây giờ vẫn còn sống lại nữa. 3 năm rưỡi trời là ngắn ngủi mà làm biết bao nhiêu phép lạ. Hầu như là cả xứ Samari, cả xứ Galilee, cả xứ Samari đều theo Chúa. Mà bây giờ Ngài sống lại rồi, Ngài giảng đạo nữa, thì chắc cả thế giới đều theo Chúa. Nhưng mà không, Chúa sống lại, Chúa về trời. Satan nói Chúa về trời đi. Rồi Satan bắt đầu điều khiển trên thế gian này. Vì môn đồ đã sợ hãi rồi, không muốn bị đóng đinh giống như thầy của mình. Cho nên ai vẫn sợ hãi và chỉ trong nhà biết gì? Cầu nguyện. Nhưng mà có quyền phép của cầu nguyện đó, Đức Thánh Linh ngự xuống sau 50 ngày sau Chúa chết. Ở trong Công vụ các sứ đồ nói như thế nào? Công vụ các sứ đồ đoạn 2 nói về ngày lễ ngũ tuần. Công vụ các sứ đồ đoạn 2. Họ cầu nguyện tha thiết để hiệp một. Họ cầu nguyện, họ không nghĩ là họ cầu nguyện một cái pháp lạ gì cao siêu. Họ chỉ cầu nguyện thôi để họ được bình tĩnh. Họ cầu nguyện, họ không có bị bắt bớ giống như thầy của mình. Nhưng mà qua cái lời cầu nguyện đó, Đức Chúa Trời đã ban phước một cái điều rất mầu nhiệm. Là chuyện gì xảy ra đến ngày lễ ngũ tuần, công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 1. Đến ngày lễ ngũ tuần. Ngũ tuần là 50 ngày đó. Sau khi Chúa về trời 40 ngày sau, thì môn đồ của Chúa vào phòng cao cầu nguyện 120 tín đồ. Và sau đó 50 ngày sau, thì Chúa đã ban phước Đức Thánh Linh. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từ cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói tiếng các thứ tiếng và theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Có nghĩa là Đức Thánh Linh ngự trị lên tất cả môn đồ theo Chúa, dù họ sợ hãi đi nữa, Chúa dấy lên trong lòng của họ có sự can đảm, rồi từ đó bắt đầu đi ra giảng. Họ giảng một người, hai người, 100 người, 1,000 người. Trong vòng một ngày họ làm phép thêm 3,000 người, 5,000 người. Họ thánh phát triển trong vòng mấy ngày thôi. Và chính Satan ở trên trời, xin chính Satan hoàn hành ở trên đất, nó nghĩ rằng thế sao, có thể nào mà đóng đinh Đức Giêsu mà Ngài đã về trời rồi, mà những người này sốt sắng có vấn đề mà giảng đạo. Bàn tay hầu như của Ngài vẫn còn thi hành ở trên đất này nữa. Phao-lô đi đâu, Phi-rơ đi đâu, mà cái khăn thôi mà đụng một cái là hết bệnh. Không chỉ hai bằng chứng của Ngài đi giảng đạo, mà bây giờ cả ngàn cái bằng chứng của Ngài đi ra khắp nơi trên thế giới giảng đạo. Thương bà chị em, không ai ngăn cản được Đức Chúa Giê-xu. Không ai ngăn cản được. Và chính Sa-tan cũng không ngăn cản được. Sa-tan không biết điều đó. Sa-tan không biết điều đó, thưa bà chị em. Bàn tay của Chúa vẫn còn hoạt động. Bàn chân của Chúa vẫn còn hoạt động. Lời nói của Chúa vẫn còn hoạt động. Và cảm tạ ơn Chúa. Qua sự sống, sự chết của Ngài. Thì chính quý vị và tôi tiếp nối theo công việc của Ngài đã đẩy lại 2,000 năm trước. Cảm tạ ơn Chúa. Sa-tan không thể nào mà chấm dứt được. Sa-tan nó biết rằng con cái của Chúa trong thời kỳ cuối cùng sẽ làm những điều phép lạ giống như là Đức Giêsu đến. Quý vị biết không? Đức Giêsu đã hứa với con cái của Chúa rằng trong ngày cuối cùng các ngươi sẽ làm phép lạ còn nhiều hơn là ta đã làm 2,000 năm trước. Các ngươi sẽ uống thuốc độc, uống nước độc mà không chết, rắn cắn mà không chết. Quyền phép của Ngài vẫn tiếp tục. Không ai có thể cản trở được hết. Không ai cản trở được. Nếu quý vị có thể quên tất cả, nhưng mà chỉ nhớ một câu là không ai ngăn cản được. Quyền phép của Đức Thánh Linh, quyền phép của Đức Giêsu vẫn còn vận hành trên thế gian này qua môn đồ của Chúa. Đó là quý vị và tôi. Cho nên khi chúng ta dự lễ tiệc thánh, chúng ta sẽ nhớ lại cái sự sống, sự chết của Ngài. Chúng ta sẽ nhớ lại tại sao Chúa xuống trần gian này để làm tất cả những điều gì cho chúng ta. Khi chúng ta nhớ lại là chúng ta không phải buồn, mà chúng ta sẽ nhớ lại chúng ta vui vì Ngài đã ban quyền phép đó. Quý vị nhớ không? Hãy chờ đợi quyền phép của Đức Thánh Linh sẽ ngự trị lên chúng ta, thì chúng ta sẽ làm tất cả mọi điều mà Chúa đã ban phước cho chúng ta. Nhớ rằng không ai ngăn cản được khi chúng ta ra làm công việc của Chúa. Không ai ngăn cản được khi chúng ta đi ra chữa lành. Không ai ngăn cản được khi chúng ta ra nói tin lành về Đức Chúa Giêsu. Không ai ngăn cản được là Chúa Giêsu đã ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người trên thế gian này. Không ai ngăn cản được. Vì Chúa ở bên cạnh chúng ta. Xin mời hội thánh nhắm mắt, tôi xin lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa yêu mến của chúng con. Chúa thương chúng con. Và Chúa đã dạy bảo chúng con. Chúng con thấy được là Satan tìm mọi cách để ngăn cản. Chúa bằng mọi cách, từ bàn tay quyền phép của Chúa, cũng như bằng chân của Ngài đi ra giảng tin lành, cho tới môi miệng của Chúa làm những điều phép lạ. Nhưng mà Satan không có quyền phép nào ngăn cản quyền phép của Chúa. Mà chính quyền phép của Ngài ban phước cho chúng con ở trong thời kỳ cuối cùng này. Nếu chúng con nhớ đến sự sống sự chết của Chúa, nếu chúng con suy gẫm sự sống sự chết của Chúa hàng ngày, thì chúng con sẽ nhận được quyền phép đó. Chúa dạy chúng con rằng hãy nhớ và làm thường xuyên, thì Chúa đã ban phước chúng con một lễ tiệc thánh. Vì Chúa nói rằng khi chúng con ăn bánh thánh và uống nước thánh này là chúng con rao truyền sự chết của Chúa. Đúng như thế, chúng con sẽ rao truyền sự chết của Ngài. Vì sự chết của Chúa là đầy quyền lực. Vì sự chết của Chúa mới có sự cứu rỗi. Chúng con cảm tạ Chúa là Ngài đã cứu vớt chúng con. Và chúng con cảm tạ Chúa là Ngài tiếp tục dùng chúng con để tiếp nối công việc của Ngài để lại cho chúng con trong 2000 năm nay. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của chúng con đây, ban phước cho cách viếng, để chúng con làm hết những gì mà Chúa đã đặt trong lòng chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.